SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cô đơn về cơ bản là cảm giác không có sự kết nối hoặc tình bạn mà ai đó muốn và cần. Đối với một số người, những cảm giác đó có thể kéo dài trong một thời gian dài. Theo báo cáo của các chuyên gia và những người có kinh nghiệm sống đang hy vọng thay đổi điều đó, đặc biệt là đối với những người dễ bị cô lập xã hội hơn. Peter Gallagher sống ở Melbourne. Ông cho biết việc được chẩn đoán mắc bệnh tim mãn tính cách đây 10 năm đã thay đổi cuộc đời ông theo nhiều cách.
Before I was sick in 2014,
ông nói, trước khi tôi bị bệnh vào năm 2014, tôi rất tích cực trong cộng đồng của mình và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng điện thoại của tôi sẽ reo lên ít nhất một chục lần một ngày và tôi sẽ may mắn nếu bây giờ nó reo lên một chục lần một tuần. Bạn sẽ kết thúc với sự im lặng luôn bao quanh bạn. Những gì Peter đang mô tả là trải nghiệm cô đơn. Về cơ bản, đó là cảm giác liên tục không có sự kết nối hoặc tình bạn mà một người có thể muốn và cần. Trợ lý Bộ trưởng Y tế Gate Carney cho biết trải nghiệm cảm giác cô đơn kinh niên của Peter không phải là điều bất thường.
Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng cứ 4 người Úc thì có một người nói rằng họ cảm thấy cô đơn, và điều đó thậm chí còn tệ hơn ở Victoria, nơi con số này có thể lên tới gần 30%. Vì vậy, gần 1 trong 3 người ở Victoria nói rằng họ đã trải qua cảm giác cô đơn.
Những con số này đến từ một tổ chức từ thiện có tên là Ending Loneliness Together. Họ đã công bố một báo cáo phác thảo mức độ mà Tổng Giám đốc điều hành của tổ chức, Phó Giáo sư Michelle Lin, coi là cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đối với Úc và thực tế là đối với thế giới.
Giờ đây chúng ta biết rằng sự cô đơn có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta và làm tăng nguy cơ tử vong sớm hơn. Vấn đề này không còn được coi là việc dễ dàng nữa. Bây giờ nó được định nghĩa thành ưu tiên sức khỏe toàn cầu tiếp theo mà tất cả chúng ta cần phải giải quyết.
Một số chính phủ như chính phủ Anh và Nhật Bản đã có những hành động chính thức. Vào năm 2018, Theresa May, thủ tướng lúc bấy giờ, đã bổ nhiệm bộ trưởng cô đơn đầu tiên ở Anh và trên toàn thế giới. Bà nói, chúng tôi sẽ tạo ra một quỹ mới chuyên dụng, trong đó chính phủ sẽ hợp tác với các tổ chức từ thiện, quỹ và các tổ chức khác để thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, cung cấp vốn khởi đầu cho các sáng kiến cộng đồng và mở rộng quy mô các dự án hiện có. Và tất cả công việc này sẽ được giám sát bởi người đứng đầu mới của chúng tôi về vấn đề cô đơn, Tracy Croft. Bà sẽ đưa thách thức giải quyết vấn đề cô đơn vào chương trình nghị sự của các đồng nghiệp trên khắp Whitehall. Mặc dù Úc chưa hành động tương tự, nhưng chính quyền Albanese vẫn có kế hoạch thực hiện mọi hành động có thể, theo Gate Carney.
Đây là điều mà chúng ta thực sự cần phải nói đến. Chúng ta cần bảo đảm rằng mọi người cảm thấy được kết nối, họ cảm thấy được kết nối tại nơi làm việc, tại trường học, trong cộng đồng của họ. Và đây là những điều mà chính phủ Úc cảm thấy rất muốn sửa chữa.
Một số nghiên cứu từ Ending Loneliness Together có thể đưa ra một số manh mối về nơi bắt đầu. Dữ liệu của họ chỉ ra rằng Victoria, Tasmania và vùng lãnh thổ phía Bắc là những điểm nóng về sự cô đơn ở Úc. Tiến sĩ Lim cho biết nghiên cứu của họ cũng chỉ ra rằng một số nhóm trong dân số, bất kể họ ở đâu, có nhiều khả năng bị cô lập xã hội dai dẳng.
Những người trẻ mà chúng tôi biết rất dễ bị tổn thương khi phải đối mặt với những thách thức xã hội. Và chúng tôi biết rằng các nhóm khác cũng dễ bị tổn thương. Nếu bạn có tình trạng sức khỏe mãn tính, hoặc nếu bạn có vấn đề sức khỏe tâm thần. Một phát hiện khác mà chúng tôi ghi nhận là những người có nền tảng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng có khả năng trải qua cảm giác cô đơn dai dẳng cao hơn khoảng 1,5 lần.
Cũng có những thông tin trong các nghiên cứu khác về những người thường xuyên cô đơn. Tiến sĩ Vicky Gibbs là trưởng phòng nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Aspect về thực hành tự kỷ. Bà cho biết người ta đã nhiều lần phát hiện ra rằng những người mắc chứng tự kỷ có nhiều khả năng cô đơn mãn tính hơn so với dân số nói chung. Bà nói, chúng tôi biết rằng những người tự kỷ bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Họ có nhiều khả năng bị đuổi khỏi trường học. Họ có nhiều khả năng gặp khó khăn trong việc xin việc làm. Họ ít có khả năng tham gia các hoạt động thể chất. Và tất cả những điều này có nghĩa là họ không có cùng cơ hội như những người không tự kỷ. Đó là điều mà Josh, một người mắc chứng tự kỷ, có thể chứng thực.
Nó có thể chỉ xảy ra giữa hư không và cảm thấy như bạn là một phần của một cái gì đó ở đây mà bạn không hoàn toàn được chào đón, rằng bạn là một người ngoài cuộc. Cảm giác như thiếu sự gắn bó trong cộng đồng và sợ bị từ chối, và thực sự khó để đối mặt với điều đó.
Josh cho biết lý do cho sự cô đơn này rất phức tạp, nhưng nó thường liên quan đến cách những người có thần kinh đa dạng nhìn nhận thế giới và cách người khác phản ứng với quan điểm đó. Ông cho biết những người có thần kinh đa dạng thường không hiểu các tín hiệu xã hội phi ngôn ngữ và điều đó dẫn đến việc họ bị bỏ qua hoặc bị loại trừ.
Cảm giác cô đơn đó xuất phát từ tất cả chúng ta đều trải qua một số hình thức phản bội sâu sắc, nếu không phải là những phản bội nhỏ liên tục. Khi chúng ta tin tưởng ai đó và chúng ta tin vào những lời họ nói và chúng ta chỉ nhận ra sau đó rằng mọi chuyện không như chúng ta nghĩ. Họ kiểu như, ôi, không, bạn muốn đến mức này đâu. Hoặc không, chỉ có chúng ta hôm nay thôi, đừng lo, lần sau nhé. Và thực ra họ không có ý đó. Đó chỉ là một nỗ lực để nói rằng bạn không thể hiểu được những gợi ý đó sao?
Josh cũng cho biết, chính môi trường diễn ra hoạt động giao lưu có thể là thách thức đối với một số người tự kỷ, những người có thể bị choáng ngợp bởi tiếng ồn.
It's okay to ask for that. It's okay to be different.
Yêu cầu như vậy là chấp nhận được. Khác biệt cũng phải là vấn đề. Chúng ta chỉ cần tuân theo khuôn mẫu có sẵn, chẳng hạn như tụ tập với nhóm người và cảm thấy thoải mái tại một quán cà phê ồn ào và có một loại tẩy chay liên quan đến việc giơ tay lên và nói, điều này thực sự khó khăn đối với tôi, chúng ta có thể làm khác đi một chút không?
Tiến sĩ Gibbs đã tham gia một nghiên cứu mới nhằm mục đích phát triển những cách mới để đo lường sự cô đơn này ở những người tự kỷ. Mặc dù những người có đặc điểm thần kinh đa dạng thường tiếp cận và tham gia vào các tương tác xã hội khác nhau, bà khẳng định rằng các nghiên cứu về sự cô đơn không phải lúc nào cũng bao gồm đầy đủ quan điểm riêng biệt này. Bà nói, cho đến nay đã có một số nghiên cứu xem xét sự cô đơn ở những người tự kỷ, nhưng các nghiên cứu đã được thực hiện đều sử dụng các biện pháp được phát triển cho những người không tự kỷ. Vì vậy, chúng tôi không chắc chắn liệu các biện pháp hiện có này có thực sự nắm bắt được trải nghiệm của những người tự kỷ xung quanh sự cô đơn hay không. Có thể có một số khía cạnh độc đáo đối với nó. Và liệu những người tự kỷ có thực sự diễn giải các câu hỏi theo cách mà những người không tự kỷ làm hay không? Sự cô đơn thường được coi là một vấn đề cá nhân đòi hỏi các giải pháp cá nhân như liệu pháp điều trị. Nhưng tiến sĩ Gibbs cho biết họ không muốn các giải pháp chỉ dành cho cá nhân. Và đó là một chương trình nghị sự mà tiến sĩ Lim đã tham gia. Phó giáo sư cho biết sự cô đơn không thể là thứ mà một người có thể tự mình chống lại.
Có lẽ nó liên quan đến bất cứ điều gì mà cộng đồng của chúng ta không làm một cách công khai để trở nên hòa nhập hơn. Chúng ta có thể làm gì để giúp cho những cộng đồng đó cảm thấy được hòa nhập và cảm thấy mình được thuộc về?
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.